Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần kết bài nói về tình hình bất hại các Kitô hữu tại Ấn Độ. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đứng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu tranh luận với ông Nicodemo về đề tài con người phải được tái sinh hay sinh lại một lần nữa. Tại sao phải tái sinh? Tại sao phải sinh lại một lần nữa? Và sinh lại như thế nào? Qua cuộc đối thoại với ông Nicodemo, Chúa Giêsu muốn mời gọi tất cả chúng ta cần phải sinh lại một lần nữa, tức là mỗi người hãy tin vào Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu là chúng ta đang cố gắng sống và làm theo Ngài, áp dụng những lời Ngài dạy trong cuộc đời chúng ta. Khi tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được tái sinh hay sinh lại trong đức tin, và chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được ơn cứu độ, vì Chúa Giêsu đã hứa điều đó với những ai tin vào Ngài. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải sinh lại một lần nữa. Vì sinh lại này không bao giờ chậm trễ, hay nói cách khác, không có cuộc trở về với Chúa là muộn màng cả, miễn là mỗi người có cố gắng trở về với Chúa hay không. Chúng ta có dám từ bỏ những đam mê bất chính, như buôn bán gian lận, cờ bạc, rượu chè, thú vui nhục dục, nói hành nói xấu, hận thù, vân vân. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, luôn dang rộng vòng tay đón chờ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy rằng, chẳng có cuộc trở về với Chúa là muộn màng cả. Có một bà lão đã già, năm nay đã 104 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ tại Crondon. Khi bà được 100 tuổi, nhà truyền giáo đến thăm và giải thích cho bà nghe đoạn tin mừng Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, đã ban con một ngài, để ai tin người con đó thì khỏi phải chết và được sống đời đời. Bà đáp, thật là tuyệt vời, Thiên Chúa thật tốt lành khi Ngài tha thứ cho tôi, đã bỏ cả trăm năm không học biết Ngài. Cuộc trở lại của bà được tạp chí London City Mission thuật lại và kết thúc bằng câu. Bà cụ sinh năm 1825, sinh lại năm 1925. Sự sinh lại hay trở về với Chúa trong đức tin, nhưng phải là đức tin sống động. Bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy rằng, trước khi biết Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ sợ hãi, chán nản, thất vọng, và các ông trở về với công việc cũ của mình, đó là nghề đánh cá. Nhưng sau khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các ông đã trở lại với Chúa, đã tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Các ông đã chịu để cho mình sinh lại một lần nữa trong đức tin. Các ông đã mau mắn ra đi làm chứng cho Chúa, dù bị người đời chống đối, dù bị bắt bớ, đánh đòn, thậm chí bị giết chết. Nhưng các ông vẫn không sợ, và tìm đủ mọi cách làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta, hãy tin vào Chúa và làm chứng cho Ngài bằng những việc làm tốt lành của chúng ta. Hãy trở về với Ngài qua bí tích giao hòa, để trở nên con người mới, con người sống trong ân sủng. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết từ bỏ con người cũ, tức là con người tội lỗi, mà trở về với Chúa Giêsu. Tin tưởng, phó thác và sống theo những gì Chúa Giêsu đã làm và đã dạy, hầu có thể nhận được ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người chúng ta. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng phá kỷ lục Instagram. Với một cú nhấp chuột đơn giản gia nhập Instagram, Đức Thánh Cha Francisco đã nhanh chóng lập kỷ lục với 1 triệu người theo dõi. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, ngày lễ Thánh Giuse, kỷ niệm 3 năm ngày chính thức khai mạc triều đại Giáo hoàng. Đức Thánh cha Francisco đã khai mở tài khoản Instagram với tên Franciscus. Chỉ sau 12 giờ đăng ký, tài khoản này đã đánh dấu số người theo dõi lên đến con số triệu. Theo Stephanie Noon, phát ngôn viên của Instagram, đây là tài khoản gia tăng nhanh nhất của mạng này. Kỷ lục này trước đây được giữ bởi ngôi sao bóng đá David Beckham. Gia nhập Instagram, Đức Thánh cha Francisco muốn bước vào một cộng đồng trẻ hơn và nhiều complimentary hơn trên Twitter. Theo nghiên cứu hàng năm Tweetplomacy của công ty Boston Mark Steller, trong 3 năm hoạt động của Twitter, Đức Thánh cha Francisco qua tài khoản A cộng Pontifex bằng 9 ngôn ngữ của ngài được đánh giá trên Twitter là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổng thống Barack Obama có nhiều người theo dõi hơn, nhưng số trung bình retweet, tức chia sẻ lại cách đăng tải, và tỷ lệ favorite thì Đức Thánh cha cao hơn tài khoản của Tổng thống Barack Obama gấp 8 lần. Tài khoản Instagram của Đức Thánh cha Francisco cũng có cùng sự thu hút như thế. 17 photo và 2 video clip được đăng vào ngày 31 tháng 3 đã có trung bình 212.200 người likes và 6.299 ý kiến cho mỗi cái. Các photo trên tài khoản Franciscus được báo quan sát viên Roma chụp và các nhân viên của Bộ Truyền thông đăng lên. Đức ông Dario Vigano, giám đốc của bộ này, nói với Đài Vatican. Ý tưởng thuật lại một triều đại Giáo hoàng qua các hình ảnh, để những ai muốn đồng hành hay muốn biết về chức vị Giáo hoàng của Đức Thánh cha Francisco nhập vào những cử chỉ dịu dàng và thương xót của ngài. Trong khi tài khoản A cộng Pontifex trên Twitter được bắt đầu bởi Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2012 là tài khoản thể chế của các giáo hoàng, thì tên tài khoản Instagram Franciscus được chọn có tính cá nhân hơn. Chàng chia sẻ hình ảnh dùng các ký hiệu biểu tượng và ngay lập tức gợi lên gương mặt, nụ cười và các tư thế của ngài. Greg Book, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trên Instagram đa số là hình ảnh, vì thế nó là cách thức hiệu quả để phổ biến sứ điệp nhân từ của Đức Thánh cha Francisco. Nếu người ta nhìn vào điện thoại của mình 150 lần một ngày, thì tốt cho họ nếu thấy những điều sâu sắc, hơn là thấy các hình ảnh về thức ăn. Sau khi giảm xuống một số ngày, số lượng bình luận tăng vọt vào ngày 29 tháng 3, khi Vatican đăng tải một video clip với hashtags nhân từ, thương xót và công giáo. Video bắt đầu với hình ảnh Đức Thánh cha chúc lành cho một phụ nữ có thai. Những hình ảnh của những em bé lấy chiếc mũ trắng của ngài, và có hình ảnh ngài và Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chào nhau. Có trên 6.300 bình luận bị thu hút đặc biệt bởi vẻ đẹp của các cử chỉ và bày tỏ lòng nhiệt tình với Đức Thánh cha Francisco. Cha Antonio Spadaro dòng tên nói, video và sự phổ biến của nó cho thấy một cử chỉ yêu thương thì rõ ràng hơn lời nói về tình yêu. Cha cũng khẳng định là Đức Thánh cha đã có mặt trên Instagram từ giây phút được bầu làm giáo hoàng qua các hình ảnh được chia sẻ bởi những người đã nhìn thấy ngài ở Roma và khắp thế giới. Thật vậy, như đài CNN đã tường thuật vào tháng 3, theo Instagram, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh cha hồi mùa thu năm 2015 đã tạo nên 21 triệu đăng tải, yêu thích và bình luận từ 9 triệu người. Tin Roma. Đức Thánh cha có thể sẽ viếng thăm Armenia. Có thể có một chuyến tông du của Đức Giáo hoàng đến Armenia vào tháng 6 năm nay đang được thảo luận tại Vatican. Cha Federico Lombardi đã cho biết như trên hôm 18 tháng 3 vừa qua. Phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng nói rằng đang có những thảo luận. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ thăm Armenia vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, lịch trình chính thức vẫn chưa được thiết lập. Cha Lombardi nói rằng các báo cáo lưu hành trong các phương tiện truyền thông. Theo đó Đức Giáo Hoàng sẽ tới thăm Armenia từ ngày 22 đến 26 là không chính xác. Ngài khuyên các phóng viên chờ đợi một thông báo chính thức để tránh nhầm lẫn. Khả thể có một chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Armenia đã lập tức gây chú ý trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua vì Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra đặc biệt nhạy cảm về vấn đề này. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 5 tháng 6 năm 2013, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa công hàm phản đối với Vatican, sau khi Đức Thánh Cha đề cập đến việc tàn sát hàng loạt người Armenia trong thời gian từ năm 1915 đến năm 1918, và gọi đó là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Cũng vào dịp phục sinh năm ngoái, Đức Thánh Cha lại một lần nữa nhắc lại chuyện này. Ngài nói rằng, tội ác diệt chủng người Armenia của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1915 đặt trước chúng ta bóng tối có mầu nhiệm sự ác. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói như trên ngày 9 tháng 4 năm 2015 với một nhóm các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Armenia sang Roma để tham dự lễ tuyên phong Thánh Gregorio thành Narek là tiến sĩ hội thánh vào ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, ngày 11 tháng 4 năm 2015. Trong buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng buổi lễ này diễn ra trong bối cảnh của Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, có thể chữa lành mọi vết thương và đẩy mạnh các cử chỉ cụ thể của sự hòa giải và hòa bình giữa hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, mà cho đến nay vẫn chưa đạt được một sự đồng thuận hợp lý về việc giải thích những sự kiện đáng buồn này. Đức Giáo Hoàng vinh danh dân tộc Armenia đã đón nhận Đức Tin Kitô vào năm 301, là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một lịch sử lâu dài và đáng tự hào, đã đem lại cho các Kitô hữu ngày nay một gia sản đáng ngưỡng mộ về tâm linh và văn hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, một số các Kitô hữu Armenia sinh sống tại hải ngoại lại một lần nữa gặp nguy hiểm. Ngài đặc biệt nhắc đến các tín hữu sinh sống tại Aleppo, Syria, nơi mà 100 năm trước đây đã là một nơi trú ẩn an toàn cho những người sống sót nạn diệt chủng gây ra bởi những người cai trị Thổ Nhĩ Kỳ. Tin giáo phận Thái Bình. Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2016 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 1 của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, từ ngày 4 đến 8 tháng 4, trong tuần thứ hai sau phục sinh. Các đức giám mục thuộc 26 giáo phận của Việt Nam, ngoại trừ Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giáo phận Long Xuyên, vì lý do sức khỏe không thể tham dự, đã quy tụ về đông đủ từ chiều thứ hai, 4 tháng 4. Lúc 20 giờ, các đức cha cử hành giờ chầu thánh thể khai mạc trong nhà nguyện của tòa nhà trung tâm mục vụ mới của giáo phận Thái Bình. Buổi họp đầu tiên ngay sau đó. Sau khi khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chào mừng quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và chúc mừng các Đức Cha mới. Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giáo phận Kon Tum. Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giáo phận Vĩnh Long. Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục phó giáo phận Bà Rịa. Và hai Đức Cha mới hoán chuyển sứ vụ tại giáo phận Đà Nẵng và giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. cùng chúc mừng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Phú Cường, trong dịp kỷ niệm ngân khánh chức linh mục. Chương trình nghị sự được thông qua, bàn thảo 3 ngày sắp tới là tiến trình của Học viện Công giáo, dự án thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Đời sống Linh mục, tu sĩ tại Việt Nam, hướng dẫn mục vụ di dân, góp ý cho định hướng mục vụ 3 năm tới, và chủ đề thư chung. Thông tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua và Đại hội Gia đình Thế giới năm 2015. Đại hội Thánh thể Cebu năm 2016. Chia sẻ mục vụ và các vấn đề của các giáo phận, của một số ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và một số vấn đề khác. Theo thông lệ, trong buổi sáng ngày họp đầu tiên, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, chào mừng hội nghị, cùng gửi lời chào mừng và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó chia sẻ vài suy tư thiêng liêng về đời sống giáo hội sơ khai nhân mùa phục sinh. Ngày họp đầu tiên khởi sự với niềm tin tưởng hân hoan trong bầu khí huynh đệ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại về tình hình bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Trong đại hội khoáng đại triệu tập tại Bangalore từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 3 vừa qua, 180 giám mục Ấn Độ đã ra thông cáo bày tỏ lo âu, phẫn nộ và đau đớn đối với vụ tàn sát các Kitô hữu xảy ra ngày 4 tháng 3 tại Aden, Benjamin, khiến cho 16 Kitô hữu bị thiệt mạng, trong đó có 4 nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa Calcutta. Một trong 4 nữ tu bị giết là chị Ansenma, người Ấn Độ, thuộc giáo phận Gumla, trong bang Hakan. Các vị cũng bày tỏ lo âu cho số phận của cha Tom Uhun Nalin, người Ấn Độ, dòng Sa Lê Giêng, bị bọn khủng bố bắt cóc và mong cha sớm được trả tự do. Trong thông cáo, các giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, các tấn kích và sát hại tàn bạo các Thừa Sai Kitô từ phía các đầu óc man rợ sẽ không làm nản lòng dấn thân của giáo hội trong việc phục vụ người nghèo và các bệnh nhân. Trong thông cáo gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, dòng các nữ tu Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa Calcutta cũng cho biết, các nữ tu sẽ không rời bỏ công việc phục vụ người nghèo và người túng thiếu tại Yemen. Mẹ Teresa đã luôn luôn hiện diện tại các ngõ ngách xa xôi nhất trên thế giới. Trong khi đó, vào hạ tuần tháng 2 vừa qua, một nhóm các luật sư, trạng sư, giới trí thức đại học, các nhà văn và nghệ sĩ hoạt động bênh vực nhân quyền đã thành lập một địa chỉ trên liên mạng Internet để kể lại con đường thập giá của các Kitô hữu còn sống sót sau các vụ tàn sát trong quận Kanhaman thuộc tiểu bang Orissa hồi mùa hè năm 2008. Cha Acharya Kumar Singh cho biết, trang mạng này sẽ là nguồn cung cấp các tin tức, dữ kiện và tài liệu, trợ giúp tư pháp cho những người hoạt động cho các Kitô hữu sống sót, cũng như cho tất cả những ai muốn tìm hiểu sự thật liên quan tới các vụ bách hại các Kitô hữu trong bang này, và đó đây trên toàn nước Ấn. Trang mạng cũng nhắm mục đích chứng minh cho thấy sự thất bại của chính quyền Orissa và của Liên hiệp Ấn Độ không bảo vệ được các quyền lợi của người dân, đặc biệt là quyền của các Kitô hữu. Đã có 2 ủy ban điều tra về cuộc bách hại các Kitô hữu trong quận Kanhaman, và họ đã nộp các bản tường trình hồi cuối năm 2015, nhưng chúng vẫn chưa được công bố. Các vụ bách hại Kitô hữu tại Kanhaman đã khiến cho 90 tín hữu bị thiệt mạng, trong đó có cả linh mục và nữ tu, phá hủy 8.500 nhà ở và 395 nhà thờ, khiến cho 56.000 người bị đuổi khỏi các làng mạc của họ và chạy trốn đi nơi khác. Ngày 9 tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên khoảng 100 Kitô hữu sống sót sau các cuộc bách hại trong quận Kanhaman đã gặp gỡ nhau tại trung tâm mục vụ Koncha Mendi của giáo phận Kuttak Hubaneswar. Cuộc gặp gỡ do các giáo phận tổ chức và bảo trợ. Mục đích là để cho các Kitô hữu chia sẻ kinh nghiệm cuộc đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người. Nó cũng muốn trao ban hy vọng cho các nạn nhân và xây dựng tình liên đới giữa những người còn sống sót. Cha Acharya Singh hoạt động cho nhân quyền và trợ giúp các nạn nhân của bạo lực chống Kitô hữu, và là người phối hợp hoạt động các xã hội của giáo hội địa phương, cho biết cuộc gặp gỡ cũng muốn trao ban hy vọng cho các nạn nhân và xây dựng tình liên đới giữa những người còn sống sót. Có những con cái mất cha mẹ hay cha mẹ mất con, có những phụ nữ mất chồng hay những người chồng mất vợ, có những người đã mất tất cả nhà cửa ruộng vườn của cải, khiến cho toàn cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng xây dựng một sự hiệp thông giữa các người sống sót, trong khi hệ thống tư pháp của chính quyền hoàn toàn thất bại trong việc xét xử. Thân nhân của các nạn nhân rất sợ hãi khi phải tham dự các phiên xử của tòa án, vì các thủ phạm có thể đe dọa các nhân chứng. Trong tình hình buồn thương ấy, ngày 8 tháng 2 vừa qua, Kitô hữu quận Kanhaman đã sống một biến cố trao ban hy vọng, vì có hai tân linh mục được Đức cha John Bagua, giám mục Kuttak Hubaneswar, truyền chức tại Simon Baji. Đó là cha Bonifacio Kanha và cha Chandulan Bariasai, dòng Cappuccino gốc Kanhaman, thuộc tỉnh dòng Andhra Orissa. Đã có 50 linh mục đồng tế thánh lễ, với sự tham dự của 1.500 giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức cha Bagua nhắc nhở rằng, tất cả chúng ta đều được kêu gọi là dụng cụ lòng thương xót Chúa, cả khi cha Kanha và cha Baliasai và gia đình các cha đã là nạn nhân của bạo lực. Phản ứng của hai cha và gia đình đã là lòng thương xót. Nhắc lại các khó khăn và khổ đau phải chịu hồi năm 2008, cha Kanha nói rằng, tôi cảm tạ Chúa vì ơn thừa tác linh mục Chúa ban cho tôi và cho giáo hội. Cha có người em gái út là nữ tu dòng Thánh Giuse Annesi, và một người bác cũng là linh mục của giáo phận Kuttak Buhaneswar. Còn cha Baliasai cảm ơn cha mẹ, thân nhân và các linh mục đã khích lệ cha theo đuổi ơn gọi linh mục trong các năm qua. Cha xin mọi người cầu nguyện cho hai cha, để có thể phục vụ Thiên Chúa và giáo hội với lòng thương xót. Cũng trong tháng 2, tại Mumbai, đã có cuộc gặp gỡ liên tôn hàng năm, do các nữ tử Thánh Phaolô tổ chức, chung với các hiệp hội và trường học Kitô và không Kitô, với sự tham dự của 500 bạn trẻ. Đề tài của cuộc hội thảo là khuynh hướng cuồng tín tôn giáo, một đe dọa cho nhân loại và thụ tạo. Bên cạnh các bạn trẻ, cũng có các phụ huynh và giáo viên. Mọi người đã thảo luận về sự hiệp nhất trong đa dạng và lên án mọi khuynh hướng cuồng tín tôn giáo. Giới trẻ là chìa khóa giúp cử hành và thăng tiến sự hiệp nhất trong đa dạng và xây dựng hòa bình và công lý. Trong cuộc hội thảo, người trẻ học hỏi nơi nhau và trao đổi các truyền thống tôn giáo, cũng như các giá trị, tư tưởng và kinh nghiệm sống. Tất cả là để xây dựng một nước Ấn Độ và một thế giới tốt đẹp hơn. Nữ tu Ananda Amrit Mahal, giám đốc trường Sophia, đã giải thích cho các bạn trẻ hiểu khuynh hướng cuồng tín tôn giáo và hậu quả của việc sống niềm tin tôn giáo không có lý trí trên cuộc sống xã hội. Chị khẳng định rằng tất cả mọi người đều như nhau trước mắt của vị thầy và là đấng tạo dựng, cả khi họ có các kiểu khác nhau trong việc thông truyền với Ngài. Chỉ mời gọi các bạn trẻ tôn trọng người khác và không cạnh tranh với các tôn giáo khác. Trong phần chia sẻ, các bạn trẻ đã cho thấy, họ rất ý thức được các đe dọa của khuynh hướng tôn giáo cuồng tín, và ước mong thắng vượt các khác biệt tôn giáo để xây dựng một nước Ấn Độ đa nguyên, đa văn hóa và đa tôn giáo. Trong đó, mọi người có thể sống trong hài hòa và tình huynh đệ đại đồng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, Chúa quan phòng là gì? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất. Khi bàn về vấn đề này, có người đã đặt ra câu hỏi, nhằm chuẩn bị tinh thần cho năm Thánh 2000. Đức Thánh Cha đã đề nghị dành năm 1999 để học hỏi về Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót. Phải chăng đây mới là khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa do Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta? Phải chăng những hình ảnh về Thiên Chúa là thẩm phán công minh chính trực đã thuộc về Cựu Ước chứ không còn thích hợp với Tân Ước nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đừng nên đối chọi giữa mặc khải, Cựu Ước với Tân Ước, kiểu như đen với trắng. Thiên Chúa của Cựu Ước thì công minh nghiêm thẳng, còn Thiên Chúa của Tân Ước thì khoan nhân thương xót. Trong các thế kỷ đầu tiên, Hội Thánh đã phải đương đầu với lạc giáo của ông Marcion, đòi loại trừ các sách Cựu Ước ra khỏi sách Thánh Kitô giáo. Nhưng các giáo phụ đã không chấp nhận chủ trương ấy. Hội Thánh chấp nhận cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và coi như một toàn bộ. Giữa hai giai đoạn có sự liên tục và sự tiến triển, bởi vì cả hai đều do cùng một nguồn gốc, do cùng một Thiên Chúa duy nhất. Đi vào vấn đề cụ thể mà chúng ta đang bàn, chúng ta thấy rằng, trong Cựu Ước, đã có rất nhiều lời tuyên xưng lòng nhân từ của Thiên Chúa, qua điệp khúc gặp thấy trong các thánh vịnh, đặc biệt là thánh vịnh 136. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương, hoặc như thánh vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Như vậy, phải nói rằng, trong Cựu Ước, đã có nói đến Thiên Chúa giàu lòng tình thương, và trong Tân Ước, cũng nói đến Thiên Chúa công bình, có đúng như vậy không? Thưa, đúng như vậy. Đây là một điều xem ra mâu thuẫn đối với lý luận của chúng ta, bởi vì công bằng và lân tuất tương khắc với nhau như nước với lửa. Thực vậy, ai mà thi hành công lý nghiêm minh thì khó mà tỏ ra lân tuất, còn ai mà rộng lòng lân tuất thì khó mà duy trì công bằng. Chúng ta đã có cảm nghiệm ấy ngay trong gia đình mình. Người cha tượng trưng cho công bằng, còn người mẹ tượng trưng cho lân tuất. Nếu hai người biết hài hòa với nhau, thì đỡ khổ cho con cái. Nhưng mà không thể nào một người lại dung hòa cả hai đức tính được. Đó là cảm nghĩ thường tình. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta thấy, vấn đề có nhiều góc cạnh sâu xa hơn. Trước hết, cần phải xác định lại khái niệm công bằng. Theo quý vị nghĩ, thế nào là công bằng? Công bằng có nghĩa là có vay có trả. Mình mắc nợ ai thì phải trả lại sòng phẳng cho họ. Điều này có đúng không? Thưa đúng như vậy. Nếu tôi vay quý vị 100.000 đồng, thì lẽ công bằng đòi tôi phải trả lại cho quý vị đủ 100.000, không thêm không bớt. Nếu tôi đã thuê quý vị làm công nhật, thì tôi phải trả tiền lương cho quý vị theo như hợp đồng. Đó là công bằng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một khía cạnh của công bằng mà thôi, mà các nhà luân lý đặt tên là công bằng trao đổi hay công bằng giao hoán. Bên cạnh thứ công bằng có vay có trả ấy, còn có một thứ công bằng khác nữa gọi là công bằng phân phối. Tiêu chuẩn ở đây không phải là ba cọc ba đồng, nhưng mà theo tỷ lệ phân phối. Ta lấy một thí dụ nho nhỏ ngay từ trong gia đình cho dễ hiểu. Để giữ công bằng, ta không thể đòi hỏi cha mẹ phải phát đồng đều tất cả mọi đứa con một bộ quần áo như nhau. Lý do tại vì con trai thì mặc kiểu khác, con gái thì mặc kiểu khác. Đứa lớn thì cần bộ áo dài hơn là đứa nhỏ. Vì thế, sự công bình đòi hỏi cha mẹ phải phân phát cho mỗi đứa con tùy theo nhu cầu của nó. Tuy không nên thiên lệch thương đứa này bỏ đứa kia. Trên thực tế, chúng ta biết là không dễ gì mà cha mẹ có thể làm vừa ý hết mọi đứa con được. Dù làm thế nào đi nữa, thì cũng không tránh được sự ghen tị phân bì. Từ trong gia đình đi ra xã hội, vấn đề trở nên phức tạp gấp trăm ngàn lần, khi bàn tới vai trò của nhà cầm quyền, phải phân phối cách quân bình những quyền lợi và nghĩa vụ cho các công dân, khi bổ thuế cũng như khi cung cấp dịch vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Thiên Chúa công bình hoặc lâm tuất trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Lần tuột bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuột con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui trước tôn thánh danh Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì bây giờ các ngươi đã được ủi an. Chúa Giêsu đã dùng một thứ ngôn ngữ rất mạnh để cảnh cáo những người giàu có về những nguy cơ mà địa vị của họ có thể mang lại. Ngài cũng cố giáo huấn của Ngài khi nêu rõ những hậu quả mà những người giàu có thể chuốc lấy trong cuộc sống này và ở đời sau nếu họ không thay đổi nếp sống của họ. Lời cảnh cáo này của Chúa Giêsu luôn mang tính thời sự. Ở bất cứ thời đại nào, tiền của và những sợi dây trói buộc gắn liền với tiền của là quyền bính, danh vọng, lạc thú vẫn luôn luôn là nguyên nhân gây ra khổ đau, bất hạnh cho cá nhân, gia đình và xã hội. Riêng đối với đời sống hôn nhân và gia đình, tiền của là đầu mối của xung đột, bất hòa và đổ vỡ như thế nào, ai cũng có thể thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, trong thực tế, lắm khi có người hành xử, chẳng khác nào loài thiêu thân. Cho dẫu biết hay được cảnh cáo về những nguy cơ của tiền của, con người vẫn lao mình vào những nguy cơ ấy, để khi nhận ra thực tế thì đã quá muộn. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về linh đạo dành cho đời sống hôn nhân dựa theo tinh thần các mối phúc thật. Trước hết, trong thái độ đối với tiền của, vợ chồng Kitô hữu nên nhìn lại công việc làm ăn của họ. Muốn biết mình có nô lệ cho tiền của không, vợ chồng Kitô hữu nên đặt câu hỏi. Các phương thế mà họ đang sử dụng để mưu tìm của cải vật chất có lương thiện không? Lời chúc dữ của Chúa Giêsu: khốn cho những kẻ giàu có. Trước hết, cần phải được hiểu là khốn cho các ngươi là những kẻ làm giàu một cách bất chánh. Sau phần kiểm điểm về nguồn gốc của tiền của, bước thứ hai trong việc xác định thái độ phải có đối với của cải là nhìn lại cách quản lý tiền của. Có người vốn chỉ là người quản lý đối với của cải trần thế, và một trong những đức tính cơ bản của người quản lý là phải thanh liêm, trong sạch và vô vị lợi. Giữa vợ chồng với nhau, tiền của cần phải được quản lý như thế nào để không trở thành cớ bất hòa giữa hai người? Trong bất cứ xã hội nào, tiền của vẫn luôn luôn là nguyên nhân gây ra bất hòa giữa hai vợ chồng. Tự trung, thiếu tin tưởng giữa hai người là thái độ thường thấy trong mối tương quan của vợ chồng đối với của cải trần thế. Những người quản lý của cải một cách lương thiện là những người biết trao ban và chia sẻ một cách quảng đại. Để có thể thực sự trao ban và chia sẻ một cách quảng đại, người ta không chỉ cho đi những gì mình có dư dật, mà còn phải biết tiết giảm những chi tiêu không cần thiết. Nhưng để có thể trao ban và chia sẻ một cách quảng đại, thì trước hết cần phải thực thi công bình đã. Trong công việc làm ăn, công bình là đòi hỏi cơ bản nhất để không làm tôi cho của cải trần thế. Công bình để không lường gạt hay làm thiệt hại người khác. Công bình để trả lại cho người khác những gì thuộc về họ. Đó là nhân đức nền tảng thể hiện thái độ phải có đối với tiền của vật chất. Kiểm điểm lại thái độ phải có trong việc mưu tìm và quản lý tiền của. Cha mẹ cũng phải nhìn lại thái độ mà họ muốn khuyên dạy con cái phải có đối với của cải vật chất. Chắc chắn, đây là một trong những trách vụ khó khăn của cha mẹ trong xã hội ngày nay. Trong một xã hội, trong đó lòng tham của con người không bao giờ chịu dừng lại. Trong một xã hội chủ trương tiêu thụ hơn những gì nó thực sự cần. Trong một xã hội nhìn vào tiền của như mục đích tối hậu của cuộc sống. Trong một xã hội như thế, dạy cho con cái biết sử dụng của cải và sống tiết độ không phải là chuyện dễ. Trong công tác giáo dục này, có hai lĩnh vực cần được cha mẹ quan tâm. Trước hết là bậc thang giá trị trong cuộc sống. Cha mẹ cần phải cho con cái họ thấy được đâu là những giá trị đích thực cần phải đeo đuổi. Cha mẹ nào cũng quan tâm đến sự thành công của con cái trong việc học hành và thành tài. Nhưng chính vì quá chú trọng đến việc thành thân của con cái, mà họ quên đi việc thành nhân của chúng. Trong trường hợp này, ở đầu bậc thang giá trị không phải là cuộc sống thanh liêm, lương thiện, mà là thành công, danh vọng, giàu có và địa vị trong xã hội. Cha mẹ có thể hãnh diện vì sự thành công của con cái trong việc học hành và thành tài, nhưng đó chưa phải là mục đích của giáo dục. Lĩnh vực thứ hai mà cha mẹ cần quan tâm là việc cung cấp các nhu cầu cho con cái. Cung cấp cho con cái mọi sự mà không đòi hỏi bất cứ một cố gắng nào của chúng, không những hướng chúng đến một cuộc sống lười biếng tự mãn, mà còn gieo vào đầu óc chúng tinh thần hưởng thụ. Thỏa mãn mọi nhu cầu, ngay cả những nhu cầu giả hiệu của con cái, là đưa chúng vào xã hội hưởng thụ và khai thác những khuynh hướng thấp hèn, ích kỷ nơi chúng. Thúc đẩy, kích thích con cái phải ganh đua bằng mọi giá để thành công trong xã hội, là chuẩn bị cho chúng bước vào xã hội với thứ triết lý mạnh được, yếu thua. Trong đó những thành phần kém may mắn là những người bị thiệt thòi nhất. Nói chung, gia đình là trường học đầu tiên về niềm tin và những đức tính nhân bản. Con cái sẽ nhìn vào giá trị của của cải vật chất bằng chính cái nhìn của cha mẹ. Con cái sẽ khuôn rập cách sống và cách cư xử với người đồng loại theo cách sống và cư xử của cha mẹ. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái sẽ cảm nhận được lời chúc phúc của Chúa Giêsu. Phúc cho những người nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến ơn cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc giáo dục là một vấn đề quan trọng hiện nay. Ngoài việc giáo dục về tri thức, thì giáo dục về nhân bản cũng là điều kiện cần thiết trong đời sống con người. Với những người Kitô hữu, khi nói tới gương giáo dục, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Thánh Gioan La Sang. Thánh Gioan La Sang được phúc sinh ra trong một gia đình đạo đức. Cha người là một vị thẩm phán nổi danh. Mẹ người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. Ngài sinh ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1651. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng đạo đức, yêu thương những người nghèo khó. Thiên Chúa khi chọn lựa, cất nhắc một con người, Ngài đã nhìn thấy tất cả. Chính vì thế, Ngài đã ban cho Thánh Gioan La Sang một trí khôn sắc sảo, minh mẫn, trỗi vượt các bạn bè cùng tuổi, cùng trang lứa nơi xã hội và nơi học đường. Vào năm 1662, nghĩa là khi thánh nhân mới 11 tuổi, người đã được nhận vào hàng giáo sĩ, và năm 1667, người được gia nhập vào hàng kinh sĩ, rồi sau đó được nhận vào Đại chủng viện Xuân Bích ở Paris. Thánh nhân đậu tiến sĩ thần học và lãnh nhận sứ vụ linh mục vào năm 1678. Thánh nhân được bầu làm bề trên dòng các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ. Vào năm 1681, thánh nhân được ơn gọi sáng lập dòng các sư huynh. Việt Nam quen gọi là dòng La Sang. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 đã phê chuẩn luật dòng cho Ngài. Nhờ lòng yêu thương của Ngài với các thanh thiếu niên, thánh nhân đã đem lại niềm vui cho biết bao các thanh thiếu niên bơ vơ, không có chỗ học hành, không nơi nương tựa. Biết bao người đã giúp đỡ thánh nhân, nhưng cũng không biết bao nhà giáo lại ghen tương và hiềm khích khi thấy Ngài có uy thế và bổng lộc. Thánh nhân liền khước từ lương bổng và từ chức, lại đem bán tất cả gia sản mình có, phân chia cho người nghèo. Nhờ lòng, đạo đức, kiên nhẫn, thánh nhân lại tiếp tục công việc của Ngài cách can đảm và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Vịnh có viết, ai ra đi trong nước mắt sẽ gặt giữa vui mừng. Với biết bao công sức, với biết bao khó nhọc, với biết bao mồ hôi nước mắt, Thánh Gioan La Sang trong lúc đang thành công rực rỡ về việc giáo dục các thanh thiếu niên, Ngài đã cảm nghiệm lời Chúa cách sâu xa rằng, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Lời đó đã thúc bách Ngài, đã nung nấu Ngài. Ngài đã tìm người thay thế Ngài vào năm 1917, rồi sống cuộc đời hết sức ẩn dật, khiêm tốn và khó nghèo. Thánh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7 tháng 4 năm 1719, đúng như lời Đức Mẹ đã tung hô, Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng. Thánh nhân đã được Đức Thánh Cha Leo XIII phong chân phước vào ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được nâng lên bậc hiển thánh vào ngày 24 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Pio XII đã ban cho Ngài tước hiệu Đấng Bảo Trợ Các Nhà Giáo Dục. Thánh nhân đã để lại một sự nghiệp thật vĩ đại về giáo dục. Ngài luôn tin vào Chúa, dù rằng Ngài chẳng nghĩ đến danh tiếng Ngài sẽ lớn lao. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Gioan La Sang để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện trong hội thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Chúa. Amen.
Nhìn cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cây. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.